7. Chữ không trong đạo Phật.
Có nghĩa trong này nó cũng có vài câu hỏi đó, hỏi vấn đề sắc và không của đạo Phật đó. Thì cái này tôi nói đây nhiều lần quá rồi, nếu mà tôi nói nữa đó thì là sợ những vị mà ta để tâm nghiên cứu kỹ ta nghe nó dư đi. Vấn đề không của đạo Phật là không như thế nào, rồi vấn đề có của đạo Phật là có như thế nào, thì tôi tin rằng là cái đa số đại chúng mà nghe lâu năm đó là đã hiểu hết rồi. Đại để là cái không của Phật giáo đó là điều thứ nhất là phải chính cái ngoan không. Ngoan không là gì? Là ngoan không là những cái sự việc gì đó mà mình nghĩ ngợi ra cái việc đó từ vĩnh viễn, từ đây về trước không bao giờ có, và từ đây về sau cũng không bao giờ có cái gì. Thế thì cái đó gọi là ngoan không. Cái không đó trong kinh thường ví như là lông rùa sừng thỏ, như là cái giới thứ 19, cái tầng thứ 7, bọn cái việc đó, để mà ví dụ rằng là chuyện đó xưa nay không và nó vĩnh viễn không. Thế thì là cái chữ không của Phật giáo đó, không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không đó, chữ không của Phật giáo không phải là cái loại không đó. Mà sự thật là cái chữ không của Phật giáo là ở trong cái không đó, nó hàm tàng tất cả những cái nguyên nhân của tất cả những cái có hiện nay. Chẳng qua là những cái nguyên nhân đó nó chưa có hội tụ lại, nó chưa có đủ duyên. Tôi nói ví dụ như giờ cái nước của mía, nước mía là nước thôi, nó chưa có hội tụ, nó đủ duyên thì các vị thấy nó là nước, nó lỏng lo thôi. Nhưng là nếu mà ép nước mía ra nhiều có thể lội tổng tấm được mà. Nhưng mà khi mà nhân viên mà nó đầy đủ, nó hội tụ lại, người ta bỏ thêm quá chất rồi người ta thắng cho nó kẹo ra, thì lúc bây giờ nó thành đường, nghĩa là đường phèn nè, đường phổi nè, đường tán nè, không là dắt cái đục con đường đó mà chọi có thể bể đầu chết đấy. Thế thì là từ cái không có cục, là vì cái nhân viên nó hội tụ chưa đủ mà nó không có cục, chứ còn trong đó nó có cái chất mà có thể hội tụ đủ nhân viên nó thành cục, ví dụ vậy. Thành ra cái mà gọi là không của đạo Phật, nghĩa là trong cái không mà mình thấy là không, cái sự thật là nó có tất cả. Nói một cách khác là cái như lai tàng, hay là nhất thiết chủng thức, nó hàm chứa tất cả những cái nguyên nhân có, mà chẳng qua là khi nó hội tụ chưa đủ, nhân duyên chưa đủ thì nó không thành cái có để cho mình thấy mà thôi. Cũng như cái cục ở trong cái nước mía, nó chưa hội đủ nhân duyên, ta không thấy có cục để chọi chết người mà thôi. Nhưng mà kỳ thật là khi nó đủ nhân duyên rồi, nó trở thành cục mà chọi chết người đó nha. Lấy đường phèn đường phổi chọi chết người á, thì nó cái chữ không của đạo Phật là trong cái không đó là hàm vàng tất cả chủng tử của dạng pháp. Vì vậy cho nên ta gọi cái đó là như là tàng, tức là nó hàm tàng tất cả cái chủng tử dạng pháp. Nó thường bất biến mà nó vẫn tùy duyên rồi bất biến. Tôi nói ví dụ như tùy duyên là bất biến là sao? Là ví dụ như giờ nước mía tự nhiên đối với đó nó thành ra đường phèn, đường phổi, đường cục. Nhưng mà bây giờ đây người ta có thể làm ra cái đường phèn, đường phổi, đường cục mà chở chết người ta ra trở thành nước ngọt để uống, và trở lại ngọt giống như nước mía. Thế thì là cái bất biến mà tùy duyên, rồi tùy duyên mà bất biến là vậy. Nó cũng là ná như vậy, từ nước loãng thành ra cục có thể chở chết người, rồi từ cái cục chở chết người có thể trở ra nước mà vẫn còn ngọt giống như cái nước mía của ban đầu. Thế thì là cái sự mà có không của đạo Phật là nó chứa phần trong như là tàn bản thể. Tôi đã nói nhiều lần nữa, chẳng hạn như trong không khí này về là mình nói là không, chứ mà nó có vô số cái nguyên nhân của cái có ở trong cái bầu không chung mà mình gọi là không. Nếu là ở đây là có hỏi nữa nè. Vì cái hỏi như vậy thì thích nghĩ ra cũng cuối cùng là cũng phải là dư, là vì có gì nghe rồi nhiều lần mà cũng có thể chưa được rõ mấy, thì nó rất lợi cho những người mà chưa có được nghe lâu. Tuy nhiên là cái nào mình nói qua rồi thì cũng tạm gọi là cho nó thông qua vậy, chứ thành thật mà nói thì tôi rất là lo đó chứ. Tôi lo là các Phật tử nghe cũng có thể gọi là hiểu đó, Nhưng mà các vị, tại vì là cái vai trò, cái trách nhiệm của người Phật tử tại gia không có đủ thời gian nghiên cứu sâu đâu. Cho nên là cái hiểu của mình là cũng hiểu từng mặt, từng khía thôi, từng khía cạnh thôi. Nhưng mà chẳng lẽ nói hoài thì chẳng lẽ là mình coi như là mọi người đây nghe không biết gì hết hay sao? Nói hoài, hiểu từng khía cạnh nó cũng còn thiếu đó nha. Cho nên là thành thật mà thưa với đại chúng là tôi cũng còn lo lắm đó. Tuy là có nhiều vị học lâu tôi mừng lắm đó, mà cũng còn lo. Còn lo gì các vị nắm chưa, nó có chưa có toàn diện. Mà cái chuyện học Phật là nó phải vận dụng tư duy thật nhiều, và nó thành ra nó chuyên ngành, nó thuộc về cái chuyên ngành của những người tu sĩ thì mới có thể đi con đường, đi một con đường tư duy tu tập thì mới có thể nắm vững. Chứ người tu mà làm nhiều việc cũng còn nắm không vững nổi nữa, huống chi Phật tử tại gia lo trăm công nghìn việc, việc nhà, việc cửa, việc xã hội, việc con cái cháu chích thì làm sao mà dễ dàng nắm vững được. Thank you.